Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2015. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bạo động tiếp diễn giữa lúc các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh để tìm một giải pháp chính trị cho Syria. Pakistan phóng thử một phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các giới chức Canada nồng nhiệt chào đón người tị nạn Syria tới Toronto.
Các thủy lộ quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ của Nga.
In case if there is an escalating conflict between Russia and Turkey, then Turkey could use that card.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình thời sự quốc tế. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế do Hoài Hương vừa cập nhật.
Một tổ chức quan sát cho hay, hôm nay một loạt nổ bom cài trên xe tải ở vùng đông bắc Syria đã giết chết ít nhất 22 người trong vụ bạo lực mới nhất xảy ra giữa lúc các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh. Nhiều quả bom đã phát nổ gần một trung tâm y tế và một ngôi chợ bán rau quả ở thị trấn Tal Tamer ở tỉnh Hasake đang nằm dưới quyền kiểm soát của người Kurd, theo tin của Đài Quan sát Nhân quyền Syria. Tổ chức đặt trụ sở ở Anh này có một mạng lưới liên lạc tại hiện trường ở Syria. Họ nói rằng trong các cuộc tấn công xảy ra vào chiều tối hôm qua, hàng chục người khác bị thương. Tổ chức này còn nói thêm rằng số tử vong có phần chắc sẽ tăng cao hơn. Tal Tamer đang do các lực lượng Kurd YPJ kiểm soát. Lực lượng này trong nhiều tháng qua đã chiến đấu chống các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo trong khu vực với sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu. YPJ là một trong các lực lượng đáng nể nhất được các nước Tây phương hậu thuẫn đã nổi lên trong cuộc chiến chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm nay nói rằng hành động quân sự của Nga tại Syria là nhằm bảo vệ nước Nga chống lại các phần tử cực đoan hoạt động từ Syria. Tại một cuộc họp báo với các giới chức quân sự hàng đầu, ông Putin nói rằng các phần tử cực đoan đặt ra một mối đe dọa rõ rệt đối với nước Nga và ông đề nghị quân đội lập tức tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào đe dọa các lực lượng Nga ở Syria. Phe đối lập Syria bị chia rẽ trầm trọng, hôm qua đã tiến một bước hướng tới đoàn kết khi một loạt các nhóm nổi dậy đồng ý về một khung sườn cho các cuộc đàm phán với chính quyền của ông Assad. Hơn 100 đại diện của các phe phái chính trị và vũ trang của Syria đã kết thúc một cuộc họp chưa từng xảy ra trước đây ở Riyadh với kế hoạch tiến tới các nỗ lực nhằm mở đàm phán. Nhóm này vẫn cần phải chọn đại diện để tham gia thương thuyết. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói, "Chúng tôi biết hãy còn nhiều khó khăn trước mắt và không phải là tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết để tiến tới phía trước." Các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út là kết quả của một kế hoạch được 20 cường quốc thế giới đồng thuận ở Vienna hồi tháng trước. Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria đã đặt kỳ hạn chót là vào tháng Giêng năm tới sẽ khởi sự các cuộc đàm phán giữa chính quyền của ông Assad và các tổ chức đối lập ôn hòa Syria trong khuôn khổ một kế hoạch rộng lớn hơn cho một tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria. Hãng thông tấn Ả Rập Xê Út nói các nhóm đối lập đã đồng ý với nhau rằng mục đích của giải pháp chính trị là thành lập một quốc gia dựa trên nguyên tắc công dân. Trong đó, ông Bashar al-Assad không đóng một vai trò nào trong bất cứ sự dàn xếp chính trị nào trong tương lai. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã hoan nghênh kết quả mà ông gọi là tích cực của cuộc họp ở Riyadh. Ông nói trong một tuyên bố hôm qua là chúng tôi lấy làm mừng rằng những nhóm người Syria cực kỳ đa dạng như thế này đã gạt sang một bên những khác biệt để phục vụ lợi ích của việc xây dựng một nước Syria mới. Trước đó trong ngày, bên lề các cuộc họp về biến đổi khí hậu ở Paris, ông Kerry nói đang có kế hoạch để mở một cuộc họp cấp bộ trưởng ở New York vào tuần tới. Phiên họp này sẽ là phiên họp tiếp theo sau các cuộc đàm phán ở Vienna.
Thưa quý vị, căng thẳng leo thang giữa Moscow và Ankara về vụ phản lực cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga trong tháng trước đang đe dọa làm sống lại một sự đối đầu đã có từ lâu đời có liên quan đến việc đi lại trên các thủy lộ Bosphorus và Dardanelles của Thổ Nhĩ Kỳ. Thủy lộ quan trọng này là quan trọng cho cả thương mại lẫn quân sự của Hải quân Nga, nhất là trong việc vận chuyển tiếp liệu đến các căn cứ của Nga ở Syria. Từ Istanbul, thông tin viên VOA Dorian Jones gửi về bài tường trình do Linh Đăng trình bày chi tiết sau đây.
Thủy lộ Bosphorus dài 30 km của Thổ Nhĩ Kỳ, cắt đôi Istanbul, là cửa ngõ từ Biển Đen qua hải phận quốc tế. Phần lớn dầu của Nga đi qua thủy lộ này, cũng như hải quân trong vùng Biển Đen của họ. Đa số này đang tiếp vận cho lực lượng ở Syria. Đó là lý do vì sao thủy lộ này đã trở thành tâm điểm tình hình căng thẳng đang gia tăng giữa Ankara và Moscow. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ đã về hưu Murat Bilhan cảnh báo việc hạn chế qua lại Bosphorus có thể trở thành một phương án cho Ankara.
Trong trường hợp có xung đột leo thang với Nga, thì Thổ Nhĩ Kỳ có thể dùng lá bài đó bởi vì, theo Hiệp ước Montreux, nếu Thổ Nhĩ Kỳ là một bên trong vụ xung đột, thì bên kia sẽ bị ngăn, không được qua lại. Nhưng đương nhiên, đó sẽ là một lá bài rất nguy hiểm.
Việc sử dụng các thủy lộ Bosphorus và Dardanelles được bảo đảm theo Công ước Montreux, Ankara chưa hề ngăn chặn việc qua lại các eo biển này, nhưng giới truyền thông Nga đã lên án nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ là cố ý trì hoãn sự đi lại của một số tàu bè, và Ankara đã phủ nhận cáo buộc này. Nhà khoa học chính trị Sengit Aktar của Trường Đại học Süleyman Şah ở Istanbul cảnh báo rằng nếu Ankara sử dụng các eo biển này để chống lại Moscow thì sẽ kèm theo những rủi ro lớn. It will create a major international
tension. But I mean, we don't know. Nó sẽ gây một sự căng thẳng quốc tế lớn, nhưng ý tôi muốn nói là chúng ta không biết Ankara sẽ phản ứng ra sao. Các rủi ro rất cao và chưa biết như thế nào.
Các quan sát viên cảnh báo rằng bất cứ sự can thiệp nào vào việc sử dụng các eo biển đều có thể đưa đến những lời kêu gọi viết lại Công ước Montreux là điều mà Ankara hết sức muốn tránh. Nhưng căng thẳng đã tăng thêm nhiều trong tuần này với sự xuất hiện của bức ảnh một thủy thủ Nga trên một chiến hạm đi qua eo biển Bosphorus, trên vai mang một phi đạn địa đối không di động. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu gọi đó là một sự khiêu khích và cảnh báo sẽ có những quyết định chưa cho biết cụ thể. Đại sứ hồi hưu Bilhan nêu ra rằng Ankara có thể chơi lá bài môi trường để chặn tàu bè qua lại các eo biển.
Các tàu chở dầu lớn, các tàu chở dầu xuyên đại dương đang trở thành một nguy cơ cho các eo biển và nhất là Istanbul. Istanbul hiện có dân số là 18 triệu người.
Trong tình hình Moscow và Ankara tăng cường sự hỗ trợ cho hai bên đối nghịch trong cuộc nội chiến ở Syria và thủy lộ là một tuyến đường tiếp liệu thiết yếu cho các căn cứ của Nga ở Syria, các quan sát viên cảnh báo rằng khu vực này có thể vẫn là tâm điểm của căng thẳng song phương.
Trong một tin hàng đầu khác, Canada đã chào mừng chuyến bay chở người tị nạn Syria đầu tiên tới nước này. Một máy bay quân sự của Canada chở 163 người Syria đã đáp xuống phi trường Toronto vào tối hôm qua. Những người tị nạn được đích thân Thủ tướng Canada Justin Trudeau ra đón cùng với các bộ trưởng di trú, y tế và quốc phòng, cũng như Thủ hiến Ontario Kathleen Wynne và Thị trưởng Toronto John Tory. Trong một cố gắng để tránh làm choáng ngợp người tị nạn, chính phủ Canada đã yêu cầu công chúng đừng ra phi trường. Tuy nhiên điều này đã không ngăn cản một số người vẫn đến chào mừng người tị nạn. Thủ tướng Trudeau nói, đây là một đêm thật tuyệt vời. Chúng ta phải chứng minh cho thế giới thấy là chúng ta đã mở rộng vòng tay và chào mừng những người đang chạy nạn, tránh những tình trạng cực kỳ khó khăn. Ông Trudeau nói, chúng ta đánh giá một người Canada không qua màu da, ngôn ngữ, tôn giáo hay quá trình, mà qua một thang giá trị chung các ước vọng, hy vọng và những ước mơ mà không chỉ người Canada mà còn nhân dân khắp thế giới đều chia sẻ. Canada sẽ tiếp nhận 25.000 người tị nạn trước cuối tháng 2. Việc Canada chấp nhận người tị nạn đi ngược với Hoa Kỳ, nơi mà một ứng cử viên tổng thống, nhiều vị thống đốc và các công dân đã lên tiếng nhiều về lập trường, cho rằng không nên cho phép người tị nạn vào nước Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cho hay là đã đạt được nhiều tiến bộ tại một hội nghị biến đổi khí hậu ở Paris, nhưng một số vấn đề vô cùng khó khăn vẫn cần phải được giải quyết. ông Kerry đã gặp Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sau một đêm thương thuyết gây go giữa các giới chức đến từ 195 quốc gia để tham dự hội nghị biến đổi khí hậu ở Paris. Ông Fabius cho biết thỏa thuận chung cuộc và lễ bế mạc hội nghị đã được hoãn lại một ngày, tới thứ Bảy. Những bất đồng lớn nhất là về mức độ trách nhiệm mà các nước nghèo hơn phải đảm trách để thanh toán tổn phí của các biện pháp cắt giảm khí thải và mục tiêu dài hạn được ghi trong thỏa thuận nên là gì. Trong một diễn biến khác, Bắc Kinh nói Chủ tịch Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama để thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu. Tòa Bạch Ốc chấp tới giờ vẫn chưa đề cập đến cuộc đối thoại này và Bắc Kinh cũng không bình luận về những chi tiết trong cuộc điện đàm này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-80805603. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam sẽ cấp visa một năm cho công dân Mỹ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán đồng đề xuất của Chính phủ. Qua đó, Việt Nam sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ thời hạn một năm thay vì 3 tháng. Truyền thông nhà nước loan tin, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh ngày 11 tháng 12 đã trình bày trước Ủy ban về việc đàm phán và trao đổi công hàm thỏa thuận cấp visa giữa hai nước Việt-Mỹ. Ông Minh cho biết, Hoa Kỳ nhiều lần phàn nàn về quy định thị thực của Việt Nam gây khó khăn cho công dân Mỹ, bất xứng với chính sách visa Mỹ dành cho công dân Việt Nam.
Trong thời gian vừa qua, Hoa Kỳ cấp cho tất cả các công dân đã thi hành xin thị thực vào Hoa Kỳ. Và bao giờ cũng là một năm, nhiều lần. Cái này đã hết sức thuận lợi cho công dân ta. Bởi vì mỗi lần xin thị thực Hoa Kỳ hết sức thuận lợi.
Theo luật xuất nhập cảnh 2014, Việt Nam cấp visa nhập cảnh 3 tháng và không gia hạn thời gian lưu trú cho công dân Mỹ. Trong khi công dân Việt Nam được Hoa Kỳ cấp thị thực có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong một năm và được lưu trú tới nửa năm trong mỗi lần nhập cảnh. Báo chí trong nước dẫn lời Ngoại trưởng Việt Nam cho biết, các nước đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với Hoa Kỳ đều miễn thị thực cho công dân Mỹ với thời hạn lưu trú từ 3 tháng tới nửa năm. Riêng Việt Nam cấp visa ngắn hạn 3 tháng cho công dân Mỹ. Từ giữa tháng 7 năm nay, Bộ cho biết đã sẵn sàng đàm phán để đạt thỏa thuận dưới dạng trao đổi công hàm ngoại giao Việt-Mỹ về việc cấp visa thời hạn 1 năm cho công dân hai nước. Ngoại trưởng Phạm Bình Minh nói, thỏa thuận này, ngoài việc tạo điều kiện cho công dân cả hai nước được nhập cảnh thuận lợi hơn, còn giúp thúc đẩy hợp tác thương mại song phương và thu hút thêm đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam. Năm ngoái, có 443.776 lượt du khách từ Hoa Kỳ tới Việt Nam, tăng gần 3% so với năm trước đó. Việt Nam đề mục tiêu là tới năm 2017, số này sẽ lên thành 1 triệu lượt. Nhìn chung hiện nay, một visa du lịch cho công dân Mỹ tới Việt Nam có hiệu lực từ 1 tới 3 tháng. Trong nỗ lực thu hút thêm nguồn ngoại tệ và khách du lịch, Việt Nam đã miễn visa cho 5 nước châu Âu. Từ giữa tháng 11 năm nay, Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực khi về nước đối với Việt Kiều có quốc tịch Việt Nam cùng vợ chồng con cái của họ nếu có quốc tịch, giấy tờ hay chứng minh nhân dân được cấp tại Việt Nam. Người muốn được cấp giấy miễn thị thực đang ở nước ngoài phải nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam như Đại sứ quán hay Lãnh sự quán của Việt Nam. Còn người đang tạm trú trong nước thì có thể nộp hồ sơ tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Sáng kiến mới giúp Việt Nam phát triển xanh. Một trung tâm mới hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng kỹ thuật sạch tại Việt Nam vừa được khai trương hôm nay, 11 tháng 12. Ngân hàng Thế giới cho hay, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam, gọi tắt là VCIC, là cơ sở đầu tiên theo mô hình này được thành lập ở Việt Nam, nhằm giúp 48 doanh nghiệp công nghệ sạch trong 3 năm đầu hoạt động, mang các sản phẩm và dịch vụ thích ứng với biến đổi khí hậu tới hơn 1.700 hộ gia đình. Dự án này do Australia và Anh Quốc cùng hỗ trợ thực hiện. Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Việt Nam kỳ vọng công nghệ sạch sẽ giúp giảm phát thải khí nhà kính từ 8 cho tới 10% trong giai đoạn từ năm 2010 tới năm 2020 và tiếp tục giảm thêm 2% nữa cho tới năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, từ nay cho tới năm 2025, thị trường công nghệ sạch của Việt Nam sẽ cần tổng số tiền đầu tư lên tới 19 tỷ đô la. World Bank dẫn lời Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam Nguyễn Quân cho biết, dự án VCIC sẽ góp phần vào các nỗ lực toàn diện của chính phủ Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh. Dự án VCIC sẽ hỗ trợ tài chính, đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp công nghệ sạch ở Việt Nam trong 5 lĩnh vực như sử dụng năng lượng hiệu quả, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững và quản lý nguồn nước. VCIC nằm trong khuôn khổ chương trình công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu của nhóm Ngân hàng Thế giới. Chương trình này hiện đang triển khai một mạng lưới toàn cầu gồm các trung tâm đổi mới sáng tạo tại 7 quốc gia. Việt Nam trong nhóm các nước có dân số lão hóa nhanh. Đông Á, Thái Bình Dương có dân số lão hóa nhanh hơn các khu vực khác trên thế giới. Trong đó, Việt Nam thuộc nhóm nước có tốc độ lão hóa dân số nhanh, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới vừa công bố tuần này. Phúc trình nhan đề, sống thọ và thịnh vượng, hiện tượng lão hóa dân số khu vực Đông Á, Thái Bình Dương. Cảnh báo, dân số tại khu vực này có tốc độ lão hóa nhanh nhất thế giới từ trước tới nay, và một số nước thu nhập trung bình và trên trung bình có thể bị giảm 15% lực lượng lao động từ nay tới năm 2040. World Bank cho hay, tại đa số các nước giàu, quá trình biến chuyển từ một nước có dân số trẻ sang một nước có dân số lão hóa thường mất từ 50 năm tới một thế kỷ. Tuy nhiên, quá trình này sẽ diễn ra chỉ trong vòng 15 năm đối với dân số Việt Nam. World Bank dự đoán, tới năm 2060, trong 5 nước có dân số già nhất trên thế giới, có một nước xuất xứ từ Đông Á. Việt Nam cũng nằm trong các nước có tỷ lệ dân thành thị về hưu sớm nhất, cùng với các nước như Trung Quốc hay Thái Lan. World Bank nói, thực tế này đề ra các thách thức về chính sách, áp lực kinh tế, mức chi tiêu công tăng trong khi nguồn lao động lại giảm, cùng với những rủi ro xã hội khác. World Bank khuyến cáo, đối phó với thực trạng dân số lão hóa nhanh chóng, đòi hỏi một cách tiếp cận chính sách toàn diện nhằm tăng cường khả năng của thị trường lao động, khuyến khích đời sống lành mạnh, cải thiện dịch vụ chăm sóc trẻ em, giáo dục, y tế, hưu trí, chăm sóc dài hạn và các vấn đề khác. Theo báo cáo, hiện tượng dân số lão hóa nhanh, một phần từ việc phát triển kinh tế nhanh trong vài thập kỷ gần đây. Thu nhập tăng lên, trình độ giáo dục cao hơn, làm tăng tuổi thọ nhưng lại giảm tỷ lệ sinh. Máy bay do thám Mỹ giới hạn Trung Quốc tuần tra Biển Đông. Việc Mỹ gửi một máy bay do thám tới Singapore là nỗ lực có tính toán, hầu cảnh cáo Trung Quốc rằng Bắc Kinh không có đặc quyền vô hạn về những hoạt động trong các vùng biển quốc tế, theo nhận xét của cựu sĩ quan CIA Mỹ Larry Johnson. Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng nhiệm phía Singapore Ang Han nhất trí với nhau rằng Mỹ sẽ đưa máy bay do thám P-8 tới Singapore trong tháng này. Phát biểu với tờ Sputnik hôm 9 tháng 12, ông Johnson nói đây là một nguy cơ có tính toán, hầu nhắc nhở Trung Quốc rằng họ không có quyền vô hạn để làm những gì họ muốn tại những nơi mà Hoa Kỳ và đồng minh xem là các vùng biển quốc tế. Ông Johnson nhấn mạnh, hành động này tuy không nhằm tăng căng thẳng với Trung Quốc, nhưng có thể làm ảnh hưởng tới mối quan hệ vốn đang xấu đi giữa Washington với Bắc Kinh liên quan vấn đề Biển Đông. Và nếu Trung Quốc có xem việc Hoa Kỳ đưa máy bay do thám tới đặt ở một nước kế cận là đe dọa Bắc Kinh, thì cũng không phải là một điều đáng ngạc nhiên đối với Mỹ, viên chức CIA này nhận định. Hồi tháng 10, Mỹ cho tàu khu trục hải quân USS Larsen tuần tra sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Động thái của Mỹ không công nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở đây bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án là bất hợp pháp và vi phạm chủ quyền Trung Quốc. Hoa Kỳ và các nước bao gồm Việt Nam kêu gọi Bắc Kinh ngưng các hoạt động xây cất hay thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc lâu nay phớt lờ. Tới nay, quân đội Mỹ đã tiến hành các phi vụ giám sát từ các sân bay ở Nhật và Philippines, trong lúc vẫn tiếp tục các cuộc tuần tra quân sự trong vùng biển có tranh chấp.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên đã mở các cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên trong gần 2 năm nay, giữa lúc hai bên bày tỏ ý muốn cải thiện các quan hệ căng thẳng bấy lâu nay. Cuộc gặp gỡ cấp thứ trưởng tổ chức hôm nay tại khu công nghiệp Kaesong nằm ở miền Bắc, ngay phía bên kia khu vực phi quân sự căng thẳng đang phân cách hai nước. Thứ trưởng Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Hwang Bu-ji và vị tương nhiệm Bắc Triều Tiên John Jong-su đã tỏ ra lạc quan khi hai ông bắt tay nhau vào lúc khởi sự cuộc đối thoại. Ông Hwang nói, một khi đã đi bước đầu tiên, thì điều quan trọng là phải đi thẳng. Hãy thực hiện bước đầu tiên trên con đường đầu tiên để chúng ta có thể mở ra một con đường tiến tới tái thống nhất. Ông John, ông John Jong-su đáp lại, thái độ nghi ngại và đối đầu đã kéo dài và bức tường ngăn cách chúng ta ngày một cao hơn. Chúng ta hãy phá bỏ rào cản đó để dọn đường cho thái thống nhất. Các cuộc đàm phán đã được đồng ý vào tháng 8 vừa rồi trong khuôn khổ một thỏa thuận đã chấm dứt vụ bế tắc liên quan tới một sự cố tại một hầm mỏ khi hai binh sĩ Nam Triều Tiên bị thương ở vùng biên giới. Hiện không có nghị trình chính thức cho các cuộc đàm phán này và cũng không ai trông đợi sẽ có sự khai thông nào đáng kể, mặc dù người ta tin rằng mỗi bên đều có những mục tiêu rõ rệt. Bình Nhưỡng dự kiến sẽ hối thúc việc mở lại các tour du lịch của du khách Nam Triều Tiên tới thăm khu thắng cảnh núi Kim Cương. Miền Nam đã hủy bỏ các tour du lịch tới đây vào năm 2008 sau khi một công dân của họ bị giết tại đó. Seoul thì muốn miền Bắc đồng ý tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình thường xuyên hơn để cư dân của hai miền Nam Bắc bị chia cách vì cuộc xung đột trong những năm 1950 được gặp lại nhau. Cuộc đoàn tụ mới nhất đã diễn ra vào tháng 10. Pakistan đã phóng đi một phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hôm nay, chỉ hai ngày sau khi chủ trì một hội nghị hòa bình khu vực với nước thù nghịch lâu năm Ấn Độ. Quân đội Pakistan nói phi đạn đạn đạo địa đối địa Shaheen 3 có tầm xa lên tới 2.750 km và có thể mang đầu đạn quy ước lẫn đầu đạn hạt nhân. Quân đội Pakistan cho hay mục tiêu của vụ cuộc phóng thử là để bảo đảm hiệu quả của các thiết kế khác nhau và những giới hạn kỹ thuật của hệ thống vũ khí của họ. Quân đội Pakistan không tiết lộ địa điểm thực hiện vụ phóng thử nghiệm, nhưng mục tiêu nhắm đến là biển Ả Rập. Đại tướng Marshal Jamil, chỉ huy phân bộ kế hoạch chiến lược, nói rằng Pakistan mong muốn sống chung hòa bình trong khu vực và khả năng răn đe hạt nhân sẽ củng cố hơn nữa tính ổn định tại vùng Nam Á. Cả Pakistan lẫn Ấn Độ thường xuyên thực hiện các vụ thử nghiệm hạt nhân và nói chung thường thông báo cho nhau biết trước. Hai nước láng giềng này đã từng đối đầu nhau trong ba cuộc chiến tranh, trong đó hai cuộc chiến là về lãnh thổ bị chia cắt ở bang Kashmir, một nguồn chủ yếu gây căng thẳng cho hai nước. Ngũ Giác Đài nói rằng các cuộc không kích của Liên minh do Mỹ lãnh đạo thực hiện tại Syria và Iraq mới đây đã giết chết ba thủ lĩnh cấp cao của nhà nước Hồi giáo, kể cả Abu Salah, người đặc trách các vấn đề tài chính của nhóm cực đoan này. Đại tá Steve Warren, người phát ngôn của Liên minh, nói Salah là thành viên thứ ba của mạng lưới tài chính bị Liên minh giết chết trong gần ấy tháng. tiêu diệt ông ta và những kẻ đi trước ông ta sẽ làm hao mòn kiến thức cũng như tài năng cần thiết để phối hợp các hoạt động tài trợ bên trong tổ chức. Đại tá Warren nói cái chết của Salah sẽ làm gián đoạn việc tài trợ cho nhà nước Hồi giáo. Người phát ngôn này còn nói rằng các cuộc không kích của liên minh đã giết chết 350 chiến binh nhà nước Hồi giáo tại thành phố Ramadi ở Iraq. Một tướng lãnh Iraq cũng báo cáo về những tiến bộ đã đạt được ở Ramadi. Thiếu tướng Rasul nói đã có nhiều nỗ lực lớn lao và đưa đến những thắng lợi lớn. Thắng lợi này được cộng thêm với những thắng lợi khác nữa mà lực lượng quân đội Iraq đã đạt được. Và ông nói nhờ ơn Thượng Đế thì hy vọng là trong những ngày sắp tới sẽ có thể giải phóng được trung tâm của thành phố Ramadi. Một người phát ngôn của quân đội Burundi nói 12 phần tử vũ trang đã tấn công các căn cứ quân sự tại thủ đô nước ông hôm nay đã bị giết chết trong cuộc chạm trán giữa binh sĩ Burundi và những kẻ tấn công. Đại tá Gaspard Baratuza cho biết trong một thông cáo rằng có 21 kẻ tấn công bị bắt cùng với một số súng ống và thuốc nổ. Ông cho biết là về phía quân đội có 5 binh sĩ bị thương. Tuy nhiên, các binh sĩ xin giấu tên, nói rằng ngoài ra còn có ít nhất 3 binh sĩ bị thiệt mạng. Những tiếng súng và những vụ nổ được nghe thấy quanh Bujumbura khi một người đàn ông vũ trang tấn công ít nhất là 2 địa điểm quân sự vào lúc 4 giờ sáng hôm nay giờ địa phương.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Thể thao Thế giới. Thưa quý vị, trước tiên là chuyện ông chủ tịch UEFA không được tham gia lễ rút thăm cho vòng chung kết Euro 2016. Michel Platini không được tham gia lễ rút thăm chia bảng đấu cho vòng chung kết Euro 2016 tại Paris vào thứ Bảy này sau khi ông kháng án đình chỉ công tác 90 ngày bất thành tại Tòa Trọng tài Thể thao, gọi tắt là CAS. Quyết định của tòa hôm thứ Sáu cũng có nghĩa là ông Platini sẽ không được tham dự cuộc họp ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Âu Châu, tức UEFA, trước lễ rút thăm cho vòng chung kết giải vô địch Âu Châu, còn gọi là Euro 2016 của liên đoàn này. CAS nói rằng, việc giữ nguyên lệnh đình chỉ 90 ngày sẽ không gây ra những thiệt hại nào không thể đền bù cho ông Platini vào thời điểm này. Ông Platini và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter còn có thể bị cấm hoạt động bóng đá vĩnh viễn sau cuộc họp của Ủy ban Đạo đức vào tuần tới, liên quan đến khoản tiền 2 triệu đô la FIFA trả cho cựu ngôi sao bóng đá Pháp, theo lệnh của ông Blatter mà bị cáo buộc là bất hợp pháp. Ông Platini và luật sư của ông đã đến Tòa Trọng tài Thể thao ở Lausanne, Thụy Sĩ hôm thứ Ba để kháng án. Tôi không chấp nhận sự bất công và tôi hy vọng là được mọi người hiểu, ông Platini nói với các phóng viên báo chí bên ngoài trụ sở của Tòa án Thể thao cấp cao nhất. Ông Platini đang tìm cách khôi phục lại tư cách ứng cử viên cho chức chủ tịch FIFA. CAS hôm thứ Năm nói rằng, ban pháp lý của FIFA trước đó hứa rằng Ủy ban Đạo đức của FIFA sẽ ra phán quyết đối với ông Blatter và ông Platini về khoản tiền mua chuộc sự trung thành trễ nhất là vào ngày 5 tháng Giêng, khi lệnh đình chỉ 90 ngày kết thúc. Thông báo của CAS nói rằng, cho dù lệnh đình chỉ được bãi bỏ vào thời điểm này, cũng không bảo đảm được là Ủy ban bầu cử đặc biệt của FIFA sẽ công nhận tư cách ứng cử viên của ông Platini trước ngày 5 tháng Giêng năm 2016. Nhưng CAS yêu cầu FIFA không gia hạn lệnh đình chỉ đối với ông Platini thêm 45 ngày nữa. Sau phán quyết của Tòa Thể thao hôm nay, ông Gianni Infantino, tổng thư ký của UEFA, sẽ chủ trì lễ bốc thăm Euro 2016 tại Paris. Ông Infantino cũng là một trong năm ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA để lên thay cho ông Blatter. Mỹ hy vọng Qatar hợp tác trong cuộc điều tra tranh đăng cai World Cup. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nói Mỹ hy vọng Qatar sẽ hợp tác trong cuộc điều tra tranh đăng cai World Cup. Bộ trưởng Loretta Lynch nhấn mạnh rằng vai trò đồng minh then chốt của quốc gia vùng vịnh này trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo sẽ không liên quan hoặc ảnh hưởng đến bất cứ sự cân nhắc nào của một cuộc điều tra tham nhũng. Hoa Kỳ đang phối hợp chặt chẽ với giới hữu trách Thụy Sĩ trong cuộc điều tra về FIFA. Vụ này bắt đầu bằng cuộc điều tra về hai cuộc bầu chọn diễn ra trong cùng một đại hội của FIFA cách nay 5 năm để trao quyền đăng cai hai World Cup 2018 và 2022. Việc tranh đăng cai của Qatar trong thời gian qua đã là một mục tiêu bị soi rọi, thắc mắc nhiều nhất. Bộ trưởng Lynch nói tại cuộc họp ở London mới đây rằng Chúng tôi sẽ lần theo các dữ liệu và bằng chứng và bất kể cơ quan nào sẽ chủ trì cuộc điều tra, cho dù đó là chúng tôi hay giới hữu trách Thụy Sĩ. Tôi hy vọng rằng Qatar sẽ hợp tác trong cuộc điều tra đó. Căn cứ không quân lớn Al Udeid ở ngoại ô thủ đô Doha là nơi Bộ Tư lệnh miền Trung của Mỹ đặt trung tâm chỉ huy tiền tuyến. Nơi đây cũng là căn cứ của hàng chục chiến đấu cơ Mỹ đang tham gia chiến dịch oanh kích nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói các mối quan hệ ngoại giao và quân sự của Mỹ với Qatar không phải là một yếu tố trong quyết định liệu có nên hành động đối với bất cứ bằng chứng tham nhũng nào trong cuộc tranh quyền đăng cai World Cup. Tôi nghĩ rằng sự cân nhắc của chúng tôi căn cứ trên sự cân nhắc về vụ án này, dựa trên bằng chứng và sự thực và dựa trên suy nghĩ hành động như thế nào là thích hợp. Nếu chúng tôi phát hiện ra vấn đề, phát hiện ra bằng chứng hay những vi phạm cấu thành một vụ án ở Mỹ, chúng tôi sẽ hành động trên căn cứ đó, Bộ trưởng Lynch nói. Bộ trưởng Lynch đã chỉ mũi nhọn của cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ vào tham nhũng trong bóng đá. Cuộc điều tra được công bố hồi tháng 5 khi 14 người bị bắt giữ, trong đó có các giới chức bóng đá FIFA. Thêm 16 người nữa bị truy tố hồi tuần trước vì tham nhũng và hối lộ, trong đó có hai phó chủ tịch FIFA bị bắt giữ tại Zurich ngay trước khi hội nghị ban chấp hành FIFA khai mạc. Bộ trưởng Lynch từ chối bình luận về trường hợp của chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang bị đình chỉ công tác. Alibaba ký hợp đồng bảo trợ FIFA giữa cuộc khủng hoảng tai tiếng tham nhũng. FIFA vừa ký hợp đồng bảo trợ đầu tiên giữa lúc cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này đang chìm ngập trong tai tiếng tham nhũng. Hợp đồng thời hạn 8 năm ký với tập đoàn Alibaba của Trung Quốc, công ty thương mại đấu giá trực tuyến và di động lớn nhất thế giới, sẽ bảo trợ cho World Cup câu lạc bộ từ năm 2015 đến năm 2022. Alibaba e-auto, chi nhánh chế tạo ô tô của tập đoàn này, trở thành một đối tác đại diện của World Cup câu lạc bộ của FIFA. Hợp đồng mới được công bố tại Tokyo trước khi World Cup câu lạc bộ khai mạc hôm thứ Năm. Vòng chung kết này bao gồm các câu lạc bộ vô địch của 6 liên đoàn bóng đá thế giới. Thương hiệu Alibaba e-auto sẽ được quảng cáo cả trên các sân vận động của giải đấu lẫn trong các chương trình truyền hình phát sóng toàn cầu của giải. Alibaba là nhà bảo trợ cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận đấu, thường được gọi tắt là MPV. Giám đốc thị trường của FIFA, ông Thierry Weil, nêu cao tầm quan trọng của việc tiến vào thị trường Trung Quốc giàu tiềm năng. FIFA đặc biệt chú ý vào kế hoạch hỗ trợ phát triển bóng đá cho Trung Quốc, không thể làm ngơ đối với thị trường khổng lồ này, ông Weil nói với hãng thông tấn AP. Ông Weil thừa nhận rằng FIFA gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm nhà bảo trợ kể từ khi tai tiếng tham nhũng đổ bể ở cơ quan này hồi tháng 5. Quý vị có thể tưởng tượng được những khó khăn trong giai đoạn này ở FIFA, ông Weil nói. Chúng tôi tiếp xúc với nhiều công ty để bàn về hợp đồng bảo trợ, nhưng rất khó thuyết phục họ. Chúng tôi cũng phải thừa nhận thực tế rằng sẽ không có thay đổi cho đến khi các đề nghị cải cách được thông qua và đến khi chủ tịch mới được bầu lên tại đại hội vào ngày 26 tháng 2. Barcelona có nhiều ưu thế sẽ đoạt World Cup câu lạc bộ 2015. World Cup câu lạc bộ 2015 khai mạc tại Nhật Bản hôm thứ Năm với sự tham gia của các câu lạc bộ vô địch các khu vực bóng đá thế giới. Trong đó, Barcelona được đánh giá là chiếm ưu thế vượt trội và sẽ đoạt chức vô địch này lần thứ ba. Câu lạc bộ đến từ xứ Catalan có thể trở thành đội đầu tiên giành được danh hiệu vô địch này ba lần. River Plate của Argentina được xem là đối thủ sát nút nhất của Barcelona trong giải đấu năm nay. Bảy câu lạc bộ trên vòng chung kết này, trong đó 6 đội là các câu lạc bộ vô địch của 6 liên đoàn châu lục, còn đội thứ 7 là câu lạc bộ vô địch của nước chủ nhà, đội San Jose Hiroshima. Nhà vô địch giải J-League của Nhật Bản trong trận khai mạc trên sân nhà hôm thứ Năm đã thắng Auckland City, nhà vô địch châu Đại Dương 2-0. Đối thủ kế tiếp của San Jose sẽ là nhà vô địch của Liên đoàn bóng đá châu Phi TP Mazembe vào ngày 13 tháng này. Đội thắng trong trận này sẽ tiến vào đấu trận bán kết với nhà vô địch Nam Mỹ River Plate vào ngày 16 tháng này. Các đội khác trong vòng chung kết này còn có đại diện của CONCACAF là Club America của Mexico và đại diện châu Á là Quảng Châu Evergrande. River Plate và Barcelona bắt đầu ở vòng bán kết và cả hai có thể sẽ gặp nhau ở trận chung kết ở Yokohama vào ngày 20 tháng 12. Chưa một đội bóng nào ngoài châu Âu và Nam Mỹ giành được danh hiệu vô địch trong lịch sử 11 năm của World Cup câu lạc bộ. Các đội của Âu Châu đã đoạt chiếc cúp này 7 lần trong 8 năm gần đây. Câu lạc bộ Corinthians thắng Chelsea năm 2012 là khác biệt duy nhất. Và câu lạc bộ của Brazil này cũng là đội đã 2 lần giành được danh hiệu vô địch này, ngang với Barcelona. Nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá của nước chủ nhà Nga càng tệ hơn trước thềm World Cup. Cựu thủ quân đội tuyển bóng đá Nga Alexei Smertin hồi tháng 9 tuyên bố rằng không có kỳ thị chủng tộc ở Nga, bởi vì đơn giản là chuyện đó không hiện hữu ở Nga. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình thể thao của đài BBC, Smertin, đại sứ của World Cup Nga 2018, bác bỏ thái độ mà nhiều người xem phân biệt chủng tộc là trò vui. Kỳ thị chủng tộc ở Nga giống như là thời trang, nó được du nhập từ nước ngoài, từ các nước khác, ông Smertin nói. Trước đây ở Nga chưa bao giờ có nạn này. Cách đây khoảng 10 năm có những cổ động viên ném chuối cho các cầu thủ da đen, đó chỉ là một trò vui. Tôi nghĩ truyền thông báo chí làm xấu đi hình ảnh của nước Nga. Nhưng một nghiên cứu mới đây do hai nhóm chống kỳ thị chủng tộc nhận thấy rằng không những nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá ở Nga đáng báo động mà còn tăng mức độ khi chỉ còn hơn 2 năm nữa là nước này làm chủ nhà của World Cup. Vòng chung kết sẽ có từ 4 cho đến 5 đại diện của châu Phi, cùng với số cầu thủ da màu trong các đội tuyển từ tất cả các châu lục đang ngày càng tăng. Các nhà nghiên cứu của trung tâm SOVA ở Moscow và mạng lưới FAIR có liên hệ với UEFA ghi nhận 92 vụ với những hành vi, thái độ hoặc những khẩu hiệu mang tính kỳ thị chủng tộc của các cổ động viên Nga bên trong và quanh các sân vận động trong mùa giải 2014-2015, so với tổng số 83 vụ của hai mùa giải trước đó cộng lại. Tại World Cup sẽ có những vụ kỳ thị chủng tộc xảy ra bên trong lẫn bên ngoài sân vận động. Câu hỏi đặt ra là mức độ thường xuyên của những vụ đó như thế nào và nghiêm trọng đến mức nào? Giám đốc điều hành của FAIR, ông Piara Powa nói với hãng thông tấn AP. Trong lúc World Cup gần kề, chúng tôi đang bàn đến nỗ lực hạn chế tối đa những vụ việc đó, thay vì tìm cách loại bỏ hoàn toàn. Người da đen đã trở thành mục tiêu thường xuyên bị kỳ thị chủng tộc hơn của cổ động viên Nga trong mùa giải trước. Báo cáo ghi nhận 10 trường hợp các cầu thủ da đen là nạn nhân của tệ nạn này so với 5 trường hợp trong mùa giải trước đó. Hồi tháng 7, tiền đạo người da đen Hulk của đội Zenit St. Petersburg nói rằng anh bị phân biệt chủng tộc ở hầu như mọi trận đấu ở Nga. Ông Alexei Tokachev, giới chức được gọi là thanh tra về phân biệt chủng tộc, nói với New York Times rằng Nga sẽ nghiêm túc chú ý giải quyết tệ nạn này. Nhưng không lâu sau đó, giới chức này lại nói rằng chúng tôi không xem đây là vấn đề nghiêm trọng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Các vụ tấn công ở Paris, Pháp hôm 13 tháng 11 giết chết 129 người, làm hàng trăm người khác bị thương. Và vụ xả súng ở California, Mỹ ngày 2 tháng 12 cướp đi sinh mạng của 14 người và gây thương tích cho hàng chục người khác, đều liên quan tới khủng bố. Sinh sống tại hai tâm điểm vừa bị khủng bố, người trẻ gốc Việt có bất an về vấn đề an ninh nói chung và kiểm soát súng ống nói riêng tại nước sở tại hay không? Những vụ khủng bố bắt nguồn từ tinh thần Hồi giáo cực đoan này có ảnh hưởng thế nào tới tình cảm của họ với Hồi giáo và những di dân đạo Hồi? Mỹ, Pháp, những nước tự do cho phép dân sử dụng súng và cho phép người tị nạn nhập cư là môi trường thuận lợi hơn cho khủng bố. Vậy có nên giải quyết vấn đề từ hai yếu tố này chăng? Mời quý vị cùng tạp chí Thanh Niên VOA ghi nhận qua cuộc thảo luận với hai khách mời từ California là nhà báo Đỗ Dũng và Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Nam California Vĩnh Phong cùng với Minh Hạnh, một công viên chức ở thủ đô Paris.
Tôi hơi lo sợ chút xíu ban đầu, nhưng mà thật sự đến giờ phút này tôi không lo sợ lắm. Đặc biệt là qua cái bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama cũng như là những cái cơ quan an ninh của Hoa Kỳ. Tôi thấy họ làm việc rất là đúng thủ tục, nhưng mà cái đe dọa là vẫn có chứ không phải là không.
Ý kiến của anh Phong thế nào ạ? Cũng một cư dân Cali, thì sau những cái vụ việc vừa xảy ra đó, anh có lo sợ gì không?
Chắc chắn là ít nhiều cũng có, vì trước cái vụ thảm sát ở San Bernardino, chúng ta trước giờ cái cảnh giác là những cái nơi nào mà đông đảo thì thường cái xác suất là những cái khủng bố nó có thể xảy ra ở đó, người ta đề phòng nó cao hơn. Nhưng mà cái vụ San Bernardino vừa qua, mình thấy là ở những cái nơi mà không có đông đúc người cũng có thể có những cái trường hợp xảy ra như vậy.
Hạnh, ở Pháp, cái vụ khủng bố vừa qua, sau vụ việc đó thì chị có thấy chị dè dặt hơn? Hoặc là cộng đồng người Việt ở đó có dè dặt hơn trong các sinh hoạt tiếp xúc xã hội hay không?
Đầu hồi xưa thì nghe nói chịu chiến tranh thì cảm giác là kiểu rất là xa, chị ở những cái đất nước Hồi giáo gì đó. Nhưng mà tới khi mà nó xảy ra rất gần như vậy thì mới cảm nhận được là nó có thể xảy ra ở những nơi rất là đông người hoặc là những nơi vắng người. Và kiểu bất kỳ lúc nào và bất kỳ ai, không phải như đợt vào tháng 1 Charlie Hebdo là nhắm vào tòa báo, mà giờ thậm chí cả những người dân thường thì mình cảm thấy là nó ảnh hưởng trực tiếp tới mình hoặc là những người thân của mình. Đợt vừa rồi tất cả mọi người rất là lo lắng, nhưng mà thật ra sau đó thì mọi người lại hoạt động lại rất là bình thường. An ninh mọi nơi mình cũng cảm thấy là nghiêm ngặt hơn, giờ cảnh sát cũng đông hơn và mọi người cũng chú ý hơn, nên thật ra phần nào không vấn đề gì lắm.
Nói về cái cách thức ra tay khủng bố thì mình thấy nó đã biến dạng rất là nhiều từ vụ khủng bố 911 tới nay, từ một cái quy mô rất lớn cho tới bây giờ thì mình thấy là cái cách thức thực hiện nó nhỏ lẻ hơn. Thì các anh chị có thấy là có vấn đề trong an ninh nói chung và kiểm soát súng ống nói riêng tại nước sở tại mà mình đang sinh sống hay không? Tại vì mình thấy những cái vụ khủng bố gần đây là chỉ cần một cá nhân cầm một cây súng và có thể xả súng dễ dàng như phát tờ rơi giữa thanh thiên bạch nhật.
Tôi nghĩ là nó khó đó, bởi vì chúng ta biết là Mỹ này có tới trên 300 triệu cây súng, súng quá nhiều, mua dễ dàng. Bởi vì nó có những cái kẽ hở của luật pháp mà chúng ta biết hiện nay, chẳng hạn đi ra cái chợ trời, ra những cái show, chúng ta có thể mua súng mà không cần phải điều tra lý lịch. Bây giờ nó là khủng bố, nó không phải là một tổ chức mà là nó một cá nhân. Và chúng ta nhớ rằng cách đây không lâu, thủ lãnh của ISIS đã kêu gọi những cái người ở Mỹ cũng như những người ở các nước đông phương Tây là hãy do your part, tức là làm cái phần của mình, tức là tự mỗi người làm lấy, tức là làm một hành động khủng bố nào đó. Thì cái đó là cái mà tôi nói thật là trên lý thuyết đó, không thể cơ quan an ninh nào dù tài giỏi tới đâu khắp thế giới này không thể nào biết được, chẳng lẽ phải đi kiểm soát từng nơi. Và có những cái thay đổi mình không thể biết được. Mà bây giờ súng nó như thế, đó là cái mâu thuẫn của xã hội Mỹ hiện nay, làm cho nhiều người lo sợ và không. Nhưng mà đến giờ phút này thì chúng ta vẫn chưa cấm súng được, là bởi đó là cái quyền của người Mỹ. Thế nhưng mà bản thân tôi thì tôi rất tin tưởng vào cái hệ thống và an ninh của Mỹ trong những cái chuyện này.
Nhưng mà như anh nói đó, là không thể nào bất cứ ai có cái tài nào mà đọc được suy nghĩ của người khác. Thì cái việc mà có súng dễ dàng, tức là có phương tiện quá dễ dàng thì ra tay cũng dễ dàng. Anh Phong, anh có thấy là lo khủng bố thì ít mà lo về cái quyền tự do sử dụng súng ở Mỹ nó nhiều hơn không?
Vấn đề mà bạo động súng ống thì nó không có cái gì mới cả, tại vì cái lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, cái tu chính án, hiến pháp số 2 và những cái quyền cá nhân đó, thì ít nhất nó là cái vấn đề mà xã hội Hoa Kỳ phải giằng co, phải đối đầu, đó là làm sao bảo vệ an toàn cho mọi người mà vẫn giữ cái quyền tự do giữ súng cho cá nhân mình. Thì ít nhiều gì Phong nghĩ là nó cũng tác động đến cái suy nghĩ của người dân. Ví dụ như hồi trước đây, cái số người dân ủng hộ những cái đạo luật kiểm soát súng thì nó ít hơn. Nhưng mà sau những cái cuộc xả súng như vậy thì có thể người ta sẽ thay đổi. Cái khác nữa mà chúng ta cũng suy nghĩ đến là cái vấn đề kỹ thuật ngày hôm nay. Qua cái mạng Internet, qua Facebook, có cái nhiều người họ bị ảnh hưởng, họ bị cực đoan hóa.
Với rất nhiều những cái ảnh hưởng như vậy đó, thì cuối cùng thì anh ủng hộ, anh phản đối cái quyền sử dụng súng của công dân Mỹ. Có nên chăng mỗi người được quyền mua súng, sử dụng súng, sở hữu súng, hay nên giới hạn tới mức tối thiểu nào đó?
Cho dù mình có phản đối cái quyền sử dụng súng thì cái đó nó cũng không có thực tế, tại vì trong hiến pháp đã định rồi, thì điều đó nó rất là khó thay đổi. Cái vấn đề là chúng ta làm sao bảo vệ an toàn cho mọi người. Như Tổng thống Obama hiện nay đang đưa ra là ví dụ như những cái người tình nghi là thành phần có liên quan đến khủng bố, thì tại sao mình lại cho phép họ đi mua súng?
Dạ, đó, nhưng mà ngoài những cái người đó cái thì đó anh biết không, như anh Dũng nãy có nói là bất cứ người nào, bất cứ lúc nào cực đoan hóa, lúc nào cũng không ai có thể đọc được cái suy nghĩ của họ. Thì nếu mà có phương tiện trong tay thì cái điều đó càng nguy hiểm hơn nữa.
Hiện nay đó là nhiều người ta đề nghị đó, Mỹ nó có hai loại súng, một loại súng để tự vệ và một loại súng tấn công. Chúng ta thấy trong cái vụ San Bernardino đó là hai hung thủ đó họ sử dụng ba cây súng, trong đó có hai cây súng trường. Thì súng trường được coi là súng tấn công. Tại sao nước Mỹ bây giờ vẫn cho người ta mua súng tấn công? Tự vệ anh có thể mua súng ngắn, anh tự vệ thì được. Hoặc là nếu mà cái người mà xấu đó họ dùng súng ngắn đó, nếu mà họ đi ra ngoài họ bắn đó, cao lắm họ bắn được 2-3 người. Và nếu mà họ bắn chết người ta cũng khó lắm, phải bắn vào đầu mới chết hoặc vào ngực, may ra thì mới chết, còn bắn được thì vẫn bị thương thôi. Nhưng mà cái súng tấn công nó nguy hiểm, cái chỗ là đứng từ xa có thể bắn được và sức công phá rất là lớn. Thì tại sao Mỹ không cấm cái súng tấn công? Đó là cái vấn nạn hiện nay của nước Mỹ. Thành ra tôi ủng hộ cái chuyện là nên cấm cái loại súng tấn công. Khi anh mua cây súng tấn công tức là anh đã có ý định đi tấn công người khác rồi. Những người nào mua súng tấn công nó phải là giấy phép đặc biệt. Còn nếu mà hiện nay nó mua đủ loại vũ khí, cái gì mua được thì đó là không nên.
Đây là cái đề tài rất là lớn mà hiện nay Quốc hội cũng đang tranh cãi. Và hôm thứ Năm vừa rồi, ngay sau một ngày sau cái vụ sinh vật Nano đó, thì phía bên Cộng Hòa họ đã ngăn chặn hai cái dự luật liền của bên Dân Chủ đưa ra là cấm súng tấn công. Thì cái này thì nói thẳng ra ở Mỹ có cái vấn nạn là gì? Đây là đất nước Dân Chủ. Thành ra các cái hội đoàn, các cái tổ chức họ có quyền ảnh hưởng của chính quyền. Và chính cái hội súng trường đó ảnh hưởng rất là mạnh. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng sau cái vụ này có thể dư luận ở Hoa Kỳ, đặc biệt vào cuộc đấu tổng thống sắp tới đây vào năm 2016, có thể họ sẽ đẩy mạnh cái chuyện này, tức là cấm mua súng tấn công.
Vâng, cảm ơn anh Dũng. Ở Pháp thì như thế nào hả chị Minh Hạnh? Cái vấn đề súng ống, quyền sử dụng súng của người dân như thế nào? Nhất là sau những cái vụ khủng bố đó thì người dân có quan ngại gì không tới vấn đề đó?
Có thể nói là không giống như bên Mỹ là mua bán tự do, mà bên này là hoàn toàn là cấm và phải cần có giấy phép để mua một số loại súng nhất định. Nhưng mà điều đó cũng không ngăn được thả súng xảy ra. Bởi vì sao mọi người mua bán bằng chợ đen hoặc là mua bán luồng lách, mua bán từ những cái nước lân cận nhập sang, vấn đề là đó.
Những vụ khủng bố bắt nguồn từ tinh thần Hồi giáo cực đoan này, nó có ảnh hưởng thế nào hay không tới ấn tượng của các anh chị ở đây đối với Hồi giáo và với những di dân đạo Hồi?
Có những người là đã từ trước giờ đã có những cái suy nghĩ tiêu cực về cộng đồng Hồi giáo, và đặc biệt là rất chống đối việc người Hồi giáo di dân sang những cái thành phần khác, thì trước giờ thấy bình thường. Nhưng sau thì thấy những cái trường hợp này bắt đầu sợ và bắt đầu tránh. Chẳng hạn tôi có một người đồng nghiệp, người Maroc, họ bảo là bây giờ đi metro thấy mọi người bắt đầu tránh, mình lên metro cái mọi người tránh đi khoang khác hay đi ra chỗ khác. Hoặc là thấy mà mình cầm đồ to gì bắt đầu nhìn kiểu họ bắt đầu sợ. Nhưng mà cái đó là điều không tránh khỏi. Có một số trường hợp là kiểu làm những cách giống như kiểu là viết lên tường là đánh đuổi gì đó đi. Điều đó khiến cho một cái sự ngược lại, đó là những người Hồi giáo cảm thấy là mình bị xúc phạm. Nhiều khi cái đó lại là một cái sự đánh tới tâm lý và lại có thể là xảy ra những thành phần cực đoan chỉ vì những hành động sai làm đó.
Đúng vậy. Mình thấy có cái sự leo thang trong cái cung bậc tình cảm của người Pháp đối với người Hồi giáo lúc này. Tức là cái ánh mắt nhìn thiếu thiện cảm hơn. Ở Mỹ thì sao? Ở California ngay cái vụ này xảy ra ở đó thì người Việt mình nhìn chung thì anh Dũng thấy sao? Có e dè hơn đối với người Hồi giáo không?
Tôi nghĩ rằng trong bất kỳ cộng đồng nào nó vẫn có một số cá nhân nó không có tốt, cái chuyện đó mình biết.
Đúng vậy.
Tôi cảm thấy rằng người Hồi giáo, tôi không phải tôi bênh họ, nhưng mà tôi thấy là nhiều khi nói quá đáng. Chẳng hạn như ông Donald Trump ngày hôm qua ông lên trên TV bảo là cấm tất cả người Hồi giáo ở Mỹ thì có đi quá đáng.
Mình không biết là ngẫu nhiên hay là vô tình hay cố ý, mà những cái số lượng về giết chóc, về thảm sát giết người đó thì nó liên quan tới Hồi giáo ngày càng nhiều hơn. Thì cái con mắt của mọi người trên toàn thế giới, không chỉ riêng nước Mỹ hay nước Pháp, nhìn về cái cộng đồng Hồi giáo nó có hơi xét nét hơn, hơi nghi ngại dè dặt hơn một chút xíu.
Chúng ta biết trên thế giới này có hơn 1 tỷ người Hồi giáo, cái thành phần mà cực đoan, thành phần mà khủng bố, thì đối so sánh với 1 tỷ người đó thì con số nó chênh lệch rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là như ở Paris, ở San Bernardino hay là ở New York, cái vụ 911 thì chúng ta là bị những tay khủng bố mà họ theo một cái hệ phái rất là cực đoan ở trong Hồi giáo, chứ không phải là Hồi giáo nói chung. Ở bên Trung Đông, những người mà đất nước của họ đang bị ảnh hưởng, đang bị chiến tranh, mà phương Tây coi như là có cái vai trò trong đó, thí dụ như Palestine, thì chắc chắn họ cũng coi những cái người từ phương Tây như Hoa Kỳ đối với họ không có một cái thiện cảm. Cho nên nói chung đây là một cái vấn đề toàn thế giới. Lúc nào mà Trung Đông vẫn còn chưa có hòa bình lâu dài đó, thì cái thế giới của chúng ta nó vẫn còn rất là chao đảo đó. Những cái chuyện như vậy nó sẽ còn xảy ra rất là dài.
Mỹ ngoài việc là bây giờ đề cao những cái biện pháp an ninh kiểm tra rất là nghiêm đối với những người tị nạn nhập cư Mỹ, sắp tới đây sẽ duyệt lại chương trình miễn thị thực, coi lại cái quy chế cấp thị thực cho vợ chồng sắp cưới. Ý kiến của anh Dũng thế nào?
Cái biện pháp này nó chỉ mang tính cách biểu tượng thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Bởi vì có những người họ vào Mỹ này không có vấn đề gì hết á, nhưng mà thời gian mà họ ở Mỹ thì tự nhiên họ thay đổi. Thì cái đó chặn người bây giờ đóng cửa biên giới Mỹ mà không cho ai vào hết. Liệu chúng ta có những người hiện tại nước Mỹ có tránh được chuyện đó không?
Nhưng mà chưa anh chặn. Ngăn được cái đầu vào cũng có giúp một phần đỡ lo không anh?
Nếu chúng ta chặn như vậy, chưa chắc nó chặn được hết. Và chúng ta chặn như vậy nó sẽ ảnh hưởng những cái chuyện khác.
Tiếp đón người tị nạn Hồi giáo, những nơi xuất phát của IS v.v. thì nó cũng một phần nào đó nó ảnh hưởng tới an ninh quốc gia hay chăng?
Cũng không hẳn là như vậy. Vấn đề ở đây đó, tôi thấy trên thế giới ngày nay càng nhiều cái không ổn định, nhất là sau khi Hoa Kỳ vào Iraq, lật đổ chính phủ Saddam Hussein, đẩy cái nhóm Sunni đi vào cái thiểu số, và bây giờ nhóm Shiite nó lên, và nó tạo ra cái nhóm ISIS. Nó gây ra bất ổn, và chính cái bất ổn đó nó sẽ làm tạo ra nhiều cái khác. Không thể nào nó ngăn chặn được. Cái quan trọng nhất là các nước trên thế giới làm sao giải quyết được vấn đề hòa bình trên thế giới, là bớt cái xung đột đi, thì cái chuyện đó nó sẽ giải quyết được vấn đề gốc rễ của nó. Là trong xã hội phải có thêm cái vai trò làm sao giáo dục người ta, quảng bá cho người ta biết những cái thông tin nó đa chiều, những cái chuyện để cho mọi người biết để hiểu nhau hơn.
Vâng, cảm ơn anh. Anh Phong là một công dân Mỹ gốc Việt thì anh thấy lợi hại của việc khước từ hay là chấp nhận người tị nạn Syria như thế nào?
Đồng ý là trong cái số người mà tị nạn Syria thì có thể có một vài thành phần cực đoan họ trà trộn vào trong đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào đồng hóa cái người tị nạn Syria chung với cái thành phần khủng bố được. Chúng ta phải làm tất cả những gì chúng ta có thể để mà chúng ta rạn lọc những cái người tị nạn. Ta cũng phải nhớ là đất nước Hoa Kỳ là một cái đất nước mà trong lịch sử đã cu mang người tị nạn rất là nhiều, kể cả cộng đồng chúng ta.
Sau cái vụ khủng bố ở Pháp thì có rất nhiều ý kiến phản đối người tị nạn Syria. Riêng Tổng thống Pháp thì vẫn nói rằng là vẫn giữ cam kết là vẫn nhận hàng chục ngàn người tị nạn nữa. Minh Hành ở Pháp, chị đồng ý với cái cách giải quyết của ông Hollande hay là chị thấy là nước Pháp nên có những cái sự kiểm soát như thế nào đối với người tị nạn Syria trước thực tế hiện nay?
Thật ra thậm chí những cái thành phố, chẳng hạn như thành phố Lyon vẫn tiếp tục đón nhận, giúp đỡ người tị nạn, thậm chí những trường học cũng đang mở cửa đón nhận các trẻ em, cố gắng đỡ mở rộng nhiều hơn. Cái thông tin rất là quan trọng, bởi vì mình còn những cái nhìn sai lệch, bởi vì mình không có những cái thông tin chính xác. Càng đẩy sự đối lập tăng cao thì sẽ lại càng làm hài lòng người muốn tạo ra những cái đối lập đó. Đó là điều mà cần tránh, và nước Pháp bảo là nên mở ra bằng sự vị tha nữa.
Anh Dũng, theo anh thì nước Mỹ cần làm gì hơn nữa để ngăn chặn rủi ro khủng bố cho riêng nội địa của mình và giúp bảo đảm an toàn an ninh cho thế giới nói chung?
Chúng ta phải coi vấn đề thông tin, nên giải thích cái vấn đề cho mọi người hiểu rõ ràng hơn. Thế giới nếu mà còn xung đột thì nó chắc chắn sẽ còn cái lý do để cho những thành phần khủng bố họ vin vào đó, để họ kích động những người không hiểu biết. Đó là cái vấn nạn thế giới hiện nay.
Vâng. Thế vai trò của nước Mỹ trong cái việc mà góp phần cho thế giới bớt xung đột hơn như lời của anh? Thì nước Mỹ có thể làm gì?
Họ không thể làm gì được hơn. Tôi nói ví dụ chuyện đánh ISIS này nè. Vô đó đánh không phải là dễ, bởi vì ISIS bây giờ nó không phải chỉ là một đối thủ của Mỹ không, nó đối thủ của nhiều nước khác, mà nó đồng thời là bạn của các nước khác nữa. Vì mỗi quốc gia có quyền lợi riêng của họ. Họ không thể nào họ bỏ hết cái tài nguyên và phương tiện của họ để họ đi đánh một cái nhóm đó. Mà khi đụng cái nhóm đó, đụng vào quyền lợi của quốc gia khác nữa. Cái này tôi thấy rằng là các nước lớn phải ngồi lại với nhau để cái vấn đề, nhưng mà cho đến giờ phút này tôi không thấy cái chuyện đó. Cho nên Mỹ trong hơn một năm trời đánh ISIS cũng không có tới đâu hết. Nhưng mà bây giờ biết sao, bây giờ chính sách của Mỹ và người dân Mỹ là không muốn ông Tổng thống Mỹ đưa Boeing qua đó. Mà người ta biết là trong các cuộc chiến để giải quyết vấn đề, không đưa Boeing sang thì không giải quyết được, còn cứ thả bom trên trời không ăn thua gì cả. Cái đó là cái kẹt. Bây giờ tôi nghĩ rằng người Mỹ làm được cái gì họ làm thôi, chứ họ không thể giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, không phải như trước đây nữa. Mong đợi nước Mỹ giải quyết mọi vấn đề là không thực tế.
Hoa Kỳ phải tiếp tục vận động thêm đồng minh để mà chấm dứt ISIS. Tại vì nếu mà Syria được ổn định, Trung Đông được ổn định, ISIS sẽ không có chỗ để đứng. Chứ không thể nào bây giờ Hoa Kỳ vào Syria mà chiếm đóng Syria như là trước đây Hoa Kỳ đã chiếm đóng Afghanistan nhưng mà Taliban vẫn còn. Và Hoa Kỳ đã chiếm đóng Iraq nhưng mà bây giờ thì vấn đề nó lại đẻ ra ISIS. Cho nên Hoa Kỳ không thể mà tiếp tục đi chiếm đóng một quốc gia mà hy vọng đơn thân độc mã mà có thể giải quyết được vấn đề. Hoa Kỳ phải lãnh đạo về cái mặt chính trị mà vận động nhiều quốc gia trên thế giới cùng đi tới một cái thế giới mà nó hòa bình hơn, nó ổn định hơn.
Vâng, tóm lại là Hoa Kỳ đã làm tối đa cái mức cần thiết có thể làm và cần cái sự hợp lực từ toàn cầu trong cuộc chiến chống khủng bố và ISIS.
Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và Tạp chí Thanh niên cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thính giả nghe đài khắp nơi. Quý vị có thể chia sẻ quan điểm của mình ngay một ý kiến bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Suốt hơn 500 ngày qua, chính phủ Iran đã giam giữ một cách bất công ký giả của báo Washington Post và công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Iran, Jason Rezaian. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner gọi ngày 3 tháng 12 vừa qua, ngày thứ 500 mà ông Rezaian bị giam cầm, là một dấu mốc đáng buồn và phi nghĩa.
Jason should have been free these last 500 days to pursue stories close to his
heart. Jason lẽ ra phải được tự do từ 500 ngày trước để theo đuổi những câu chuyện gần gũi với trái tim của mình, những câu chuyện giúp gia tăng sự hiểu biết về người dân Iran. Thay vào đó, việc anh ta tiếp tục bị giam giữ vẫn là một sự bất công, như những chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã công khai chỉ ra, trong đó có báo cáo viên đặc biệt về tự do ngôn luận và biểu đạt, cũng như Ủy ban Bảo vệ Nhà báo và những tổ chức quốc tế khác. Ông Toner cho biết, Hoa Kỳ có biết việc một thỉnh nguyện thư trên website change.org đã được trao cho Phái bộ Ngoại giao của Iran tại Liên Hiệp Quốc ở New York với 500.000 chữ ký, kêu gọi nhà lãnh đạo tối cao của Iran ngay lập tức phóng thích Jason để cho anh ta trở về nhà. Ông Turner nói, Hoa Kỳ ủng hộ việc này và sẽ tiếp tục những nỗ lực để đưa Jason về nhà. Ông Rezaian là một trong số những công dân mang hai quốc tịch Mỹ-Iran đang bị Iran giam giữ bất công và đã ngồi tù trong suốt một thời gian dài. Trong đó có cựu thủy quân lục chiến Mỹ Amir Hekmati bị bắt vào năm 2011 và mục sư Thiên Chúa giáo Said Abedini bị bắt vào năm 2012. Ngoại trưởng John Kerry đã đích thân nêu lên những trường hợp của những người Mỹ bị giam giữ vào mỗi dịp khi ông gặp gỡ những đối tác Iran. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc đó, phó phát ngôn viên Turner nói, và chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ nêu ra lý do vì sao họ phải được phóng thích.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Phe Taliban đã nhận trách nhiệm thực hiện một cuộc tấn công lớn vào trung tâm thủ đô Kabul tối hôm nay. Kèm theo sau một vụ nổ lớn là hàng loạt tiếng súng nổ được nghe vào lúc 6 giờ chiều giờ địa phương tại khu vực Sherpur gần các sứ quán và các tòa nhà chính phủ ở Kabul. Phe Taliban cho biết là có nhiều chiến sĩ liều chết tấn công một nhà khách trong khu vực gây ra nhiều thương vong. Tin này chưa được chính phủ Afghanistan xác nhận. Vụ tấn công xảy ra gần sứ quán Tây Ban Nha ở thủ đô của Afghanistan. Một thông báo của Taliban nói mục tiêu là một nhà khách mà họ nói là dành cho những kẻ xâm lược nước ngoài. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Sadiq Siddiqui, nhắn trên trang Twitter của ông rằng nguồn gốc vụ nổ là một chiếc xe gài bom. Một phóng viên có mặt tại chỗ tường thuật rằng có ít nhất 3 kẻ tấn công tham gia vụ tấn công này. Một tổ chức quan sát hôm nay cho hay một loạt vụ nổ bom cài trên xe tải ở vùng đông bắc Syria đã giết chết ít nhất 22 người trong vụ bạo lực mới nhất xảy ra giữa lúc các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh. Nhiều quả bom phát nổ gần một trung tâm y tế và một ngôi chợ bán rau quả ở thị trấn Tal Temer ở tỉnh Hasake đang nằm dưới quyền kiểm soát của người Kurd. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở Anh có một mạng lưới tại hiện trường nói rằng các cuộc tấn công đã xảy ra vào chiều tối thứ Năm, làm hàng chục người bị thương. Tổ chức này nói thêm rằng số tử vong có phần chắc sẽ còn tăng cao. Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói hành động quân sự của Nga tại Syria là nhằm bảo vệ nước Nga chống các phần tử cực đoan hoạt động tại Syria. Canada đã chào mừng chuyến bay chở người tị nạn đầu tiên tới nước này. Một máy bay quân sự của Canada chở 163 người Syria đã đáp xuống phi trường Toronto vào tối hôm qua. Những người tị nạn đã được đích thân Thủ tướng Canada Justin Trudeau cùng với các bộ trưởng di trú, y tế và quốc phòng cũng như thủ hiến của Ontario Kathleen Wynne và thị trưởng Toronto đến ra đón ở phi trường. Trong một cố gắng để tránh làm choáng ngợp người tị nạn, chính phủ Canada đã yêu cầu công chúng đừng ra phi trường. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn cản một số người Canada muốn đến chào mừng người tị nạn. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cho hay đã đạt được nhiều tiến bộ tại Hội nghị biến đổi khí hậu ở Paris, nhưng còn một số vấn đề vô cùng khó khăn cần phải được giải quyết. Ông Kerry đã gặp Ngoại trưởng Pháp sau một đêm thương thuyết mà ông nói là rất là gay go giữa các giới chức đến từ 195 quốc gia tham dự Hội nghị Paris.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ tới 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.